Welcome to Hermes Abyss, which is the foundations, the shy divine family for all the larger demons and cosmos. Juna, I wait the people, they finish.
Okay.
Okay, so Pagoda is finished. Did you see that Ranashi, they finished? Because I did not see any.
Yeah, I think they are just talking.
Are you sure?
Yeah.
Okay, so one moment, please.
I don't know. You can ask them.
Minh em, Minh hỏi luôn Lê Thành Tông cho mọi người xong chưa Minh ơi? Nhắn cho chị nha, chị vì chị đang mở nhiều thứ quá. Trên đấy xong xong khai kinh trở thôi. Yes, they all finish.
Okay. Okay, so good afternoon. We are talking continue from the chapter of refuge. Refugee is the fundamental of the Buddhism, distinguishing Buddhism and non-Buddhism as a base on the who took refuge to the three jewel or not. Reason is a there's so many different ways to take refuge. Human take refuge to the many different object. Some people take, especially in India, there are so many local deities and they worship for those local deities. So based on that, there are many ways to take refuge. But, Buddha said, actually, who really can give us refuge is that being have to be enlightened one. Because if that being is not really enlightened, even that being is powerful enough, really powerful in the samsara, but still cannot cannot give us refuge because that being is not capable to liberate us from the suffering of samsara. If we want to be free from samsara, we have to rely someone who already free from samsara, because a samsaric being cannot help other samsaric being to liberate from the samsara. So that reason, powerful deities, spirit, and these kind of sentient beings, no matter how powerful they are, they cannot give us a refuge. There's one story, one Bodhisattva, he tried to sell his own body to buy offering from the one Buddha to receive the teaching on the Panchana Paramita. So when he was selling, and Indra came to test on him. So when Indra came to test on him, and Indra really admire his devotion and faith to the Dharma. So then later Indra show his own really body and said to that person, that Bodhisattva said, "You are so amazing. You are so extraordinary beings. I really admire your enthusiasm and devotion to the Dharma. So please now ask me to whatever you wish. I will fulfill all your wish." And that Bodhisattva said, "Please give me to the liberation. You know, my wish is to liberate from the samsara." Then Indra said, for that I'm not capable. So that is showing us even the most powerful being, one of the most powerful being in the samsara, in King Indra, more powerful than those local spirit, lots of people worship. Still, he is not capable to liberate us from the suffering. So that is showing us that no matter how powerful in the samsara, they are not capable to give us ultimate refuge, or really refuge, because they cannot liberate us from the suffering. That reason, those beings not become qualified to take refuge. So that way, if we want to be Buddhism means the want to liberate, wishing to liberate, become a Buddha. If we want to become a Buddha and want to follow to the Buddhist path and become a Buddhism, have to take refuge to the three jewels, Buddha as a teacher, Dharma as a teaching, Sangha as a community. That is a reason distinguishing Buddhism and non-Buddhism is based on the refuge.
Vâng, hôm nay thì đầu tiên là thầy gửi lời chào tất cả mọi người, và chúng ta tiếp tục trên cái chương 8, là cái chương mà nói về quy y và thọ giới. Thì như lần trước thầy đã nói rồi, thì là cái việc mà khi mà chúng ta thọ quy y là cái sự phân biệt giữa Phật tử và một người không Phật tử khác nhau là bởi chúng ta thọ quy y. Thế và khi thọ quy y thì có rất là nhiều cách để mà rất nhiều nơi để chúng ta có thể thọ được quy y. Ví dụ như là có những người thì người ta, đặc biệt là ở bên Ấn Độ, thì người ta thọ quy y ở nơi những cái vị thần thổ địa, những cái vị tinh linh, hoặc là những cái vị thần rất là quyền năng. Thế nhưng mà Đức Phật thì nói rằng là khi mà chúng ta thọ quy y thì chúng ta chỉ thọ quy y vào những chúng sinh giác ngộ. Tại vì sao? Bởi vì là hay là những chúng sinh đã giác ngộ. Tại vì sao? Bởi vì cho dù những cái chúng sinh mà đã những cái chúng sinh thế tục, những cái chúng sinh mà có rất là nhiều quyền năng, như những cái vị thần địa phương hay là những cái tinh linh, họ có rất là nhiều quyền lực, nhưng mà họ vẫn là những cái chúng sinh luân hồi, họ vẫn chưa thoát được khỏi cái samsara này. Cho nên cho dù họ có quyền năng đến đâu, họ có nhiều quyền năng đến đâu, họ có nhiều tài phép đến đâu, họ vẫn không thể nào cho chúng ta một cái nơi nương tựa để có thể giải thoát cho chúng ta khỏi cái luân hồi này được cả, mà chỉ có duy nhất là chúng ta phải nương vào những chúng sinh đã đạt được giác ngộ. Có một câu chuyện rằng là một vị Bồ Tát khi mà đã thử để mà bán tất cả những cái đồ vật của mình đi để mà vị đấy có thể mời một vị thầy khác đến giảng về Bát Nhã Tâm Kinh, thì khi đó vị Indra là vị trời có xuống để thử cái vị Bồ Tát này, và khi đó Indra có đến và hỏi rằng là ngài muốn gì, tôi có thể, ngài hãy nói một cái điều ước đi và tôi có thể ban cho ngài bất cứ những gì mà ngài muốn. Thì vị Bồ Tát này chỉ nói một điều, chỉ có một điều ước, và tôi nói rằng là tôi chỉ có một điều ước duy nhất là làm sao tôi có thể giải thoát được khỏi luân hồi. Thì nghe đến vậy thì vị trời Indra nói luôn, tất cả mọi điều ước của ông tôi còn đều có thể hoàn thành, nhưng riêng việc này thì tôi không thể nào tôi làm được cả. Thế thì qua đó thì chúng ta có thể hiểu rằng là một cái chúng sinh luân hồi, khi mà bản thân họ, họ còn chưa giải thoát được họ khỏi luân hồi, chưa thể nào giải thoát được họ khỏi những cái nỗi khổ đau và những cái nỗi sợ hãi, thì họ không thể nào có khả năng có thể giúp được những chúng sinh khác giải thoát được khỏi khổ đau và những cái sự sợ hãi cả. Ngay cả Indra là một cái vị trời rất là quyền năng cũng không làm được cái điều đấy. Thế và khi chúng ta thọ quy y thì chúng ta chỉ thọ quy y ở Tam Bảo, chúng ta thọ quy y ở nơi ở Đức Phật như là một người thầy, chúng ta thọ quy y nơi giáo pháp là những bài giảng, chúng ta thọ quy y nơi tăng đoàn là những người bạn đồng hành đi với chúng ta trên con đường.
Okay, so I think we already talked about the refugee as a classification. There's two categories, common and uncommon. Buddhism, we always divide it into two. Common is the common to Mahayana and Hinayana. Uncommon is only Mahayana. Reason is when we take refuge, there's two main reasons. One is common is everyone wishing to liberations. So that reason, so our own liberation, we take refuge to the three jewels, Buddha, Dhamma, Sangha. That way it's a common, it's every, basically every sentient being have a commonly motivation of want to be free from suffering. So that reason can say common is all the longest you are Buddhism, you have that same kind of motivation of want to become a Buddha. And uncommon means the special person or extraordinary beings, they can think not just only themselves, they can think other people do. So this is a Bodhisattva or Mahayana path practitioner, not just only thinking their own liberation, they think others' liberation too. So that reason, uncommon or Mahayana refuge. So that reason, there's two kind of beings who take refuge. Taking refuge basically is the same, but the reason is different. One common mean the reason is the taking own liberations. Other uncommon mean the Mahayana path, extraordinary beings or taking refuge for the benefit of every sentient beings. So that reason mainly divided into the two kind of what called classification. And the object itself is also divided into three: Buddha as a teacher, Dharma as a teaching, Sangha as a community. And because without their three support, or without the Buddha, cannot no one can give us a teaching instruction. So that reason we need to Buddha. But the Buddha is not the who can make you liberation. You have to follow his instruction, is called the practice of the Dharma. So that way we need the Dharma, and the Sangha is who guide us continually, and how to practice that Dharma is a form of a teacher, form of a what called the Dharma brother and sister we use as a. So those are practitioner continually. Dharma is to keep live. It's the Sangha. So that reason, object is the those three.
Did you finish?
Yes.
Yeah, because I think there's something wrong. Trong đối với Phật giáo của chúng ta ấy, thì chúng ta có chia ra hai hệ thống quy y. Thứ nhất là quy y chung và thứ hai gọi là quy y đặc biệt. Quy y chung là dùng cho cả đại thừa và tiểu thừa, và quy y đặc biệt là chỉ dùng cho với đại thừa duy nhất. Tất cả mọi chúng sinh thì đều mong muốn hạnh phúc và mong muốn là được giải phóng mình. Thì khi mà đấy là cái ước nguyện chung của tất cả mọi chúng sinh đều là như vậy. Thế khi mà chúng ta thọ cái lời quy y chung thì là nó sẽ thuộc về cả đại thừa và cả tiểu thừa, bởi vì đấy là nó ước là cái ước nguyện chung của tất cả mọi chúng sinh, và nó chung cho tất cả mọi chúng sinh, và đấy cũng chính là cái động cơ phát khởi khi mà chúng ta thọ quy y chung. Thế còn cái quy y đặc biệt, hay là cái nói một cách khác tức là quy y không chung ạ, thì tức là cái quy y đặc biệt này là dành cho đại thừa không thôi, bởi vì cái mục đích rằng là sẽ không chỉ giải thoát cho bản thân riêng mình mà sẽ còn là giải thoát cho tất cả những cái người khác nữa. Cái lý lẽ thì nó khác nhau giữa việc chung và việc đặc biệt là như vậy. Một bên là chỉ có nghĩ đến cái lợi lạc của bản thân mình, còn một bên là lợi lạc ngoài lợi lạc của bản thân mình còn cả lợi lạc cho tất cả những chúng sinh khác nữa. Thế và đối tượng quy thì có 3 đối tượng. Thứ nhất là chúng ta quy Đức Phật, thứ hai là chúng ta quy giáo pháp, và thứ ba là chúng ta quy tăng già. Đức Phật ở đây thì là như một người thầy giáo, giáo pháp ở đây thì là những cái bài giảng, thế còn tăng già hay là tăng đoàn là những cái người bạn đồng hành đối với chúng ta trên con đường. Nếu mà không có Đức Phật thì sẽ không có ai đưa cho chúng ta, đem lại cho chúng ta những cái bài bài giảng về giáo pháp cả. Thế nhưng mà Đức Phật không thì không đủ. Ngoài ra thì chúng ta còn phải nương vào giáo pháp, bởi vì giáo pháp là những cái chỉ dẫn của người được viết lại, kể cả khi người không còn nữa thì cái giáo pháp của người vẫn còn lại, và chúng ta theo những cái hướng dẫn của người viết trong giáo pháp. Thế và tăng đoàn là những cái hay là chúng ta hay gọi là những anh chị em kim cương, là những cái người mà giúp đỡ chúng ta trên con đường bằng cách là dựa theo những cái chỉ dẫn của Đức Phật ở trong giáo pháp, hướng dẫn cho chúng ta để giúp cho chúng ta thực hành. Để chính vì vậy, nếu như không có cái sự hỗ trợ của Đức Phật, và không có sự hỗ trợ của giáo pháp, và không có sự hỗ trợ của tăng đoàn, thì chúng ta không thể nào chúng ta thực hiện được. Cho nên bắt buộc là chúng ta phải có nương vào một cái đối tượng quy là Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn. Ngài cho xong.
So, object itself actually divided into two: common object and uncommon objects. Common object mean the Buddha as a Shakyamuni Buddha, Dharma as a 12th aspect of the Dharma, Sangha as a what call this ordinary sangha, mean the four fully ordained becoming qualified as a sangha, we call the Arya sangha, and who achieve the one of four state of realization is called the four pairs or eight individual noble beings. So this is a common way. Uncommon refuge object is a object abiding in the front of us, like a Buddha image, like we have using statue. Even the Shakyamuni Buddha is becoming similar. That object is in front of us, and Dharma. Of the text that would be reading, and the Sangha as a practitioner who have a bodhicitta, and Dharma of the what called the object, which is a state of fully realization as a Buddha mean the three kaya, Dharma mean the peace and what called nirvana, and Sangha who's attained the great bhumi, like especially 8 to 10. So that is a what called the state of the realization of the three jewels. But ultimate level, there's only one refuge that is called the Dharmakaya. Why? Because the Dharma is the end of the completion of Dharma, also can say, or the ultimate meaning of the Dharma is the Dharmakaya, and the Sangha in their final realization or ultimate realization is the Dharmakaya. So the reason everything is a part of the Dharmakaya, that way I said ultimate label, there is only one refuge, is called the ultimate refuge or suchness refuge, is the Dharmakaya.
What is the Dharmakaya with the Dharma?
Dharma, you know, ultimate meaning of the Dharma is the Dharmakaya.
Ultimate
meaning of the Dharma is transformed to the Dharmakaya. Like Buddha taught, the ultimate teaching is the talking about the Dharmakaya. You know, the Buddha talk about the Pajana Paramita, Buddha talk about the what called the Buddha nature. Those all is a state of the Dharmakaya. So that way, literature is the Dharma, is the what we can read. But Dharma of the realization, truly realization is the complete, is the Dharmakaya. So the reason why there's three, because it's the method. Why there's only one, because of the conclusion, all those three are becoming inseparable in one, that is called the Dharmakaya. The reason is all those part of the Dharmakaya, that way ultimately there's only one refuge.
Và đối tượng quy thì chúng ta cũng chia ra có hai loại đối tượng quy. Thứ nhất là đối tượng quy chung và đối tượng của quy đặc biệt. Thế còn về đối tượng quy chung thì gồm là Phật Bảo, là đấng tối thượng, là người sở hữu trí tuệ toàn hảo, trí tuệ ban sơ và những phẩm tính tuyệt vời. Pháp Bảo trong hai phần, trong phần văn phạm có 12 phương diện, bộ về những giáo lý, giáo lị theo những khổ du dương, giáo lị tiên tri, bộ của những khổ, giáo lý thuyết trình đặc biệt, những giáo lý giới thiệu, những giáo lý về chứng ngộ, giáo lý về thuyết truyền, câu chuyện về những kiếp sống trước của Đức Phật, giáo pháp dài và chi tiết, giáo pháp phi thường và giáo lý cuối cùng. Giáo pháp chứng ngộ thì bao gồm chân lý của con đường và chân lý của sự tận diệt. Tăng Bảo thì cũng chia được thành hai là tăng già bình thường là một cộng đồng của bốn hay nhiều hơn một người xuất gia, tăng già cho những chúng sinh cao thượng được dùng để gọi cho bốn cặp đôi thay tám cá thể. Bốn cặp là bước vào dòng chảy, một lần quay lại, một lần quay lại, không quay lại với quả A-la-hán và A-la-hán với quả, còn lại là tám cá thể, còn là tám cá thể là tăng già. Thì cái bốn cặp đôi này lần trước thì thầy cũng đã giảng cho chúng ta hết rồi. Thế còn tiếp theo về cái phần đối tượng quy đặc biệt. Đối tượng quy, những đối tượng đặc biệt của quy là những đối tượng an trụ trước mặt chúng ta, những vị đã đạt được chứng ngộ hoàn toàn chân như. Trong loại đầu tiên, đối tượng an trụ phía trước chúng ta, Đức Phật là hình ảnh của đấng thiện thệ, giáo pháp là những bản kinh đại thừa và tăng già là cộng đồng của những vị Bồ Tát. Trong trạng thái chứng ngộ hoàn toàn, những đối tượng là Đức Phật hiện thân của tam thân, giáo pháp sự yên bình của pháp chân quý cao thượng và niết bàn. Tăng già bao gồm những vị Bồ Tát đã đạt tới những địa cao là địa từ 8 đến 5, 10. Đối tượng của chân như Đức Phật là đối tượng duy nhất để quy y. Thế thì đối tượng nói rằng là Đức Phật là đối tượng duy nhất để quy y thì trong thì chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta quy y Đức Phật là chúng ta quy y pháp thân của người. Tại sao lại về cuối cùng khi mà chúng ta quy y thì chúng ta chỉ có quy y duy nhất một đối tượng, bởi vì ngay cả khi mà chúng ta quy giáo pháp thì ở mức độ tuyệt đối của giáo pháp, khi mà chúng ta đã nhận thức ra được giáo pháp, những cái bài giảng cuối cùng của giáo pháp là về tính không, về chân như, thì đấy cũng chính là pháp thân. Thế còn tăng già, khi mà chúng ta quy tăng già thì về sau tăng già kết thúc con đường thì họ cũng là pháp thân. Thế cho nên chỉ có một đối tượng quy y duy nhất, đó là pháp thân. Thế còn trong bậc điển tối thượng thì nói rằng là chỉ có Đức Phật là nơi quy y tuyệt đối cho chúng sinh. Vậy bằng cách nào mà Đức Phật là nơi quy tuyệt đối? Cuối cùng bản văn nói, bởi vì đấng chiến thắng lớn lao là hiện thân của giáo pháp, là sự thành tựu tuyệt đối của tăng già, bởi vì là chính Đức Phật là pháp thân, thì cho nên tại sao nói rằng là Đức Phật là hiện thân của giáo pháp, và cũng như vậy là thành tựu tuyệt đối của tăng già, bởi vì cuối cùng khi tăng già thành tựu thì cũng sẽ là pháp thân, và khi giáo pháp thì những cái bài giảng cuối cùng mà khi chúng ta nhận thức được giáo pháp, chúng ta nhận thức ra được giáo pháp về những cái bài giảng về tính không thì cũng là pháp thân. Ngài chia sẻ.
Okay, so here is a, like a, I think we finish here. Asanga saying it's an inexhaustible refuge, what's called eternal refuge, unchanging refuge, ultimate refuge is the only one that does God one, the four destroy and complete perfect Buddha. That is talking about the Dharmakaya, Buddha of the Dharmakaya. But in that case, doesn't this contradict the explanation that there are three types of refuge? So the question is, if ultimate level is the only refuge is the Dharmakaya, then how come we always say the three jewels? And that is becoming contradictory. So then answer is the three refuge appearance a method to lead the sentient beings. So three, when we divide it into three, that is a method. And the method or relative truth and ultimate or absolute truth, there is only one refuge. And relative truth or method, there is three refuge. So that reason Buddha said in the Liberation Sutra, that in brief, one refuge and three method. So now here's how three method laid out. So how it become like a three method is a unsurpassable tantra says. This unsurpassable tantra is a Asanga's and Buddha Maitreya's teaching on the Buddha nature called the Uttara Tantra. So this text is, this is not tantra as a Vajrayana tantra. This is talking about the Buddha nature text. So this said by teaching teacher and disciple, they are a vehicle and three actor or three performer or three practitioner. According to the interest, three refuge were laid out. So main reason is why is it because of the teacher as a Buddha, teaching as a Dharma, disciple as a Sangha. For these three reasons is it three vehicle and the what call them Sarvaga vehicle or hearer vehicle and a Pratitya Buddha vehicle, and a Mahayana vehicle, or three vehicle, or the three, he said, three actor, or three practitioners, you know, Hinayana, I mean, Sarvaga practitioner, individual liberation practitioner, Mahayana practitioner. So that's called three practitioners, or three actor. According to the interest, so each one had their own interest, you know, Sarvaga, what they want to achieve, Pratitya Buddha, what they want to achieve, and Mahayana, Buddhisattva, what they want to achieve, what kind of interest they have. So that reason, Buddha, there is a three refuge were laid out, Buddha taught as a three refuge. So this is a detail, is this, according to this quote, said, three methods were laid out according to the three qualities, three vehicles, and three actor or three practitioner. The three aspiration of the each practitioner have their own aspirations. Furthermore, the order to demonstrate the quality of the teacher, Buddha is the refuge of the for the person of the Bodhisattva vehicle, and those who are interested in the performing and the supreme activity of the Buddha, they take refuge to the Buddha. So here saying Buddha, in order to demonstrate the quality of the teacher, quality of the teacher, this in the here, this case is a teacher is not talking about the person who guides us teachings, because all people are teaching. Here, in this case, there's only one teacher, that is a Shakyamuni Buddha, who taught us the Dharma. And the rest of teachers are kind of like repeating what Buddha said. So they are not really truly somebody who teach us. They are guiding, spiritual guiding. So, I mean, they can call the teacher. But here, in this case, teacher means to talk about the Buddha. So person who want to become demonstrate to the Buddha and want to interest have achieving the Buddhahood, and the interest is in becoming Buddha. That reason in the Mahayana vehicle, is that reason the teacher is comes. What called the refuge of the teacher means that Buddha.
Thế nếu như mà khi mà chúng ta thọ quy, chúng ta đọc rằng là chúng ta quy nơi Tam Bảo, thì tại sao lại chúng ta lại có ba ngôi quy? Thế còn ở đây thì lại nói rằng là chúng ta lại chỉ quy có một nơi chốn, thì liệu cái việc đấy nó sẽ có gì là để đối lập nhau hay không? Thì cái việc này thì là hoàn toàn không có gì đối lập nhau cả, bởi vì ở mức độ tuyệt đối thì khi mà chúng ta quy ở mức độ tuyệt đối, chúng ta chỉ có một nơi chốn quy, đó là quy vào pháp thân thôi. Thế còn ở mức độ tương đối thì chúng ta mới có ba ngôi quy, là Đức Phật, là như cái người thầy giáo giáo pháp, là như là những cái bài giảng, và quy y ở nơi tăng đoàn, là những cái người bạn đồng hành của chúng ta trên con đường. Thế và ở đây thì trong trong điển tối thượng, hay là còn còn một điển tối thượng của ngài Di Lặc, thì có nói rằng là chẳng phải cả hai mặt của giáo pháp không phải là tập hội của những chúng sinh cao thượng, là nơi quy tối thượng. Tiếp theo là tùy theo cái căn cơ và tùy theo những cái nguyện vọng của những cái chúng sinh thì mới chia ra làm có ba thừa, để mà thì có chia ra làm ba thừa. Thứ nhất là những cái hàng thanh văn, những cái hàng thanh văn và cái nơi mà như chúng ta vẫn gọi là, tức là tiểu thừa, và tiếp theo là những cái vị Bồ Tát, hay chúng ta hay gọi là cỗ xe đại thừa. Và chính vì vậy mới chia ra làm ba cái thừa như vậy. Và khi mà chia ra ba cái thừa như vậy thì ở đây có nói rằng là theo như hàng thanh văn ấy, chân lý của sự hoại diệt, sự dừng, sự liên tiếp, nó giống như tắt đèn đi. Vậy đó không phải sự tồn tại, không phải là nơi quy tuyệt đối. Đấy là khi mà nói về cái nơi nơi quy y, là nơi quy y của hàng thanh văn là như vậy. Thế còn như ngài Arya Sangha thì nói rằng là nơi quy vô tận, nơi quy thường hằng bất biến tuyệt đối, đó là một nơi duy nhất, nơi đấng thiện thệ bậc ứng cúng Đức Phật toàn hảo. Thì như là đã giải thích ở trên rồi, bởi vì khi mà chúng ta thọ quy nơi Đức Phật ở đây, thì Đức Phật là chúng ta thọ quy nơi pháp thân của Đức Phật, cho nên là tại sao chỉ có một nơi quy, và là cái nơi đấy là cái nơi quy thường hằng, và là cái nơi quy duy nhất khi mà nói về cái khía cạnh tuyệt đối của nó là như vậy. Thế và ở trong này thì có dùng cái từ rằng là khi mà chúng ta nói về người thầy, những cái phẩm tính của người thầy, ở trong sách thì có nói rằng là trong trường hợp này liệu có sự giải thích đối lập rằng có ba nơi quy xuất hiện như một phương tiện để dẫn dắt cho chúng sinh. Trong kinh Đại Giải Thoát nói tóm lại một quy y và ba phương tiện là như thế nào? Mật điển vô song nói nhờ người thầy giáo pháp và đệ tử, ba thừa và ba hành giả thể theo nguyện vọng ba nơi quy sắp đặt. Thế người thầy ở đây thì không phải là cái vị thầy mà bình thường vẫn giảng pháp cho chúng ta, mà cái vị thầy ở đây là tất cả những cái hiện mà khi mà giảng lại là chỉ có lặp lại lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc là giải thích rõ nghĩa hơn tất cả những lời của Đức Phật nói. Thế cho nên ở đây khi mà chúng ta trong cái ngữ cảnh ở đây khi nói về vị thầy thì chính là nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ba phương tiện được sắp đặt tùy theo ba phẩm tính, ba thừa, ba hành giả và ba nguyện vọng. Thế và tùy theo hơn nữa, để giải thích phẩm tính của vị thầy, Đức Phật là nơi quy cho những người của thừa Bồ Tát và những ai mang tâm nguyện thực hành. Những hành động tối thượng của một vị Phật, họ quy y nơi Đức Phật, chúng sinh tối thượng của nhân loại. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta đạt được Phật quả ấy, thì là chỉ có đối với những cái người mà thọ quy ở trong đại thừa thôi. Và khi đó là họ thọ quy y ở một nơi, tức là ở nơi Đức Phật duy nhất.
Okay. So yeah, what is mean is a Bodhisattvas, their aim is to want to become a Buddha. So that reason is a saying order to demonstrate the quality of the teacher, mean the main, demonstrate or aim what they want to be, why they taking refuge is the main aim of taking refuge is that way they want to achieve the Buddha. So that reason Mahayana's aim is becoming Buddha. That way said to take refuge to the teacher. In order to demonstrate the quality of the teachings, it means the Dharma. So that was said that is the take refuge portion of the solitary realization vehicles. Those who are interested in the work of the Dharma, they take refuge to the Dharma, stream free from the freedom of, from all the attachment. Dharma practice is a main practice, reason of why we practice the Dharma is a, we free from attachment. How to we can gain that one is to try to understand the 12 link of interdependent. 12 link of interdependent, according to the solitary realization, how they become is a first they see the bone, death bodies of bone. When they see the bone, they analyze where it came from this bone. So they realize the bone is came from the death body. And then they analyze where's the death come from? Then death come from the birth. So that is how they go back to, and they understood that all the everything source of this 12 link of independent is that come from the ignorance. So because of the ignorance, we have this birth, aging, and death, and this bone. So the reason, if you want to be free from this death, free from the aging, free from the suffering, what we eliminate is that we have to eliminate the ignorance. How to eliminate the ignorance is the by the wisdom. So that is they understood. So that reason, that by understanding of the 12 link of independent, they achieve the liberation. And their aim is to want to be understand the 12 link of independent. So that reason they saying is what called the demonstrate the quality of the teaching, mean that they only want to achieve or understand the 12 link of independent of the, that is the Dharma. So that way solitary realizations, they're focusing on the that state of the realization of the Dharma or achieving the 12 link of independent. So that way they are mainly demonstrating on the Dharma. So that means that their aim is a want to understand the Dharma of the 12 link of independent. Then according to the demonstrate the quality of the practitioner or Sangha, Sangha is the refuge, is the person of the hearer vehicles. Those who are interested in the work of the Sangha, they take refuge to the Sangha, most excellent in all community. This means the solitary, the hearer or Sharvaka, they believe achieving the Arhat is the aim, goal. So Arhat is the Sangha. Even they call Buddha is the Arhat. You know, they don't call Buddha as a Buddha. They call the great Arhat. So this reason, their aim is to want to become an Arhat. Arhat is the Sangha. So that way, it's three interests. What is the interest? It's a Mahayana interest is to become a Buddha. Padija Buddha's interest is to become a realization of the 12 link of interdependent of the Dharma. And the hearer or Sharvaka's interest is becoming Arhat. So that reason, Buddha as a teacher, Dharma as a teaching, Sangha or Arhat is the guidance. Each one has their own aim. That reason become a three type of refuge, Buddha, Dharma, Sangha.
Who want to understand only 12 links?
That's a solitary realization. Because they don't have a community as a Sangha, that was solitary, and they don't have a teacher as a Buddha. So they realize that they liberated by only understanding of the Dharma.
That means they don't have a teacher. They don't have even Sangha.
No. They have kind of community, but they don't rely on each other to teach. There's a two kind of solitary realization. One is live alone, one is live with the community, but they are not teaching each other. They just company. So that reason they don't have a sangha because they don't teach each other.
Okay. Understand. Để giải thích cho phẩm tính của những bài giảng, giáo pháp là nơi quy cho những người thuộc hàng duyên giác và những ai mang tâm nguyện thực hành vì giáo pháp, họ tuy quy y nơi giáo họ quy y nơi giáo pháp tự do tối thượng thoát khỏi mọi bám chấp. Để giải thích cho những phẩm tính của những người thực hành, tăng già là nơi quy y cho những người thuộc hàng thanh văn và những ai mang tâm nguyện thực hành vì tăng đoàn, họ thọ quy y nơi tăng già cộng đồng cao thượng nhất. Thế còn phẩm tính của vị thầy Đức Phật là nơi quy cho những người của thừa Bồ Tát và những ai mang tâm nguyện thực hành tâm nguyện thực hiện những hành động tối thượng của một vị Phật, họ quy nơi Đức Phật, chúng sinh tối thượng nhất của nhân loại. Thì đấy là tùy theo căn cơ của từng nguyện vọng mà ba cái nơi quy cũng như là ba cái mục đích nó khác nhau tùy theo căn cơ và nguyện vọng của từng chúng sinh một là như vậy. Đối với những cái chúng sinh mà thuộc hàng những cái chúng sinh mà thuộc hàng Bồ Tát ạ, thì họ muốn trở thành như Đức Phật. Cái mục đích của họ khi mà họ thọ quy thì họ muốn rằng là một ngày nào đó họ đạt được Phật quả và họ muốn là giống như Đức Phật và muốn trở thành Đức Phật, và đấy là và họ luôn luôn coi là Đức Phật là một người thầy và đấy là cái mục đích của họ. Thế còn đối với những người mà thuộc hàng độc giác ạ, thì những cái vị mà thuộc hàng độc giác thì họ thực hành giáo pháp và họ chỉ muốn giải thoát khỏi những cái sự bám chấp, bởi vì giáo pháp là cái nơi để mà giải thoát cho chúng ta khỏi những cái sự bám chấp. Thế và những cái vị thuộc hàng độc giác ấy, thì họ dựa vào cái giáo lý của thập nhị nhân duyên, tức là hay là còn nói là 12 duyên khởi đó. Thì khi mà họ nhìn thấy là có cái sự sinh thì họ mới nó hỏi rằng là cái sự sinh này là từ đâu ra, và bắt đầu họ lần là khi mà đã có sự sinh thì sẽ có sự chết, và họ lần ngược lại từ sự chết ngược lại cho đến tất cả, và cuối cùng là họ tìm ra rằng là bắt đầu của 12 duyên khởi là vô minh. Từ vô minh sinh ra hành, hành sinh ra thức, thức sinh ra lục nhập, từ lục nhập sinh ra danh và sắc, từ danh và sắc thì bắt đầu sinh ra làm thọ, sau đấy là sinh ra những cái bám chấp, và sau đấy là bắt đầu là từ những cái bám chấp bắt đầu mới đến sinh, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Đấy là 12 cái duyên khởi. Và lần ngược lại thì những cái hai người mà thuộc cái hàng độc giác ấy, thì họ chỉ có tự họ nghiên cứu về cái thập nhị nhân duyên để mà họ có thể giải thoát họ, và họ nghĩ và họ biết rằng là muốn mà loại bỏ được cái sự sinh lão bệnh tử thì chỉ có một cách duy nhất là phải loại bỏ cái nguồn căn của nó, đó chính là cái sự vô minh. Và khi mà họ muốn đấy, cái mục đích của họ là chỉ muốn là giải thoát, đạt được cái quả giải thoát, và khi mà đạt được cái quả giải thoát thì họ dựa vào cái giáo lý của 12 duyên khởi như vậy. Thì đấy là chính là cái thực hành chính của họ. Với hàng thanh văn thì sao? Đối với hàng thanh văn thì mục đích của hàng thanh văn là họ dựa vào đó, họ chỉ muốn là cái quả cuối cùng của họ là đạt được quả vị A-la-hán, và cái quả vị A-la-hán này thì chính là tăng đoàn. Và bản thân những người thuộc hàng thanh văn ấy, đối với họ ngay cả Đức Phật họ cũng gọi đó là một vị A-la-hán, một cái vị A-la-hán lỗi lạc, chứ họ cũng không dùng cái từ Đức Phật. Vì chính vì vậy thì đối với cái hàng thanh văn thì cái mục đích tối thượng của họ chỉ là đạt quả vị A-la-hán. Thì đấy tùy theo từng cái căn cơ và từng cái nguyện vọng thì đã được chia ra các cái đối tượng như vậy, và tùy theo những cái mong muốn và những cái nhu cầu và những cái sự khẩn thiết của từng người một thì có thể chia ra là như vậy.
Okay, then here said, thus the three refuge are laid out by the three meaning and according to the six person. This is six. Is I never saw any kind of Uddhara Tantra commentary. So they never mention as a six person. So according to the person. And also older version of a jewel ornament, older version of jewel ornament also they don't have this six number. So I think six is, as earlier I mentioned one time, Jule ornament have lots of footnote. Footnote become part of the Jule ornament because it's copying each other. So that reason, I think this is somebody's mistake. They put a footnote, they thought this is kind of six, but this is not according to the person. I think six is not need here. Because it's not have in the older version of a jewel ornament that copy, and also other commentary on the Uddara Tantra text. I never saw this six number in a six portion. This is just say according to the portion is better, I think. Otherwise, there are no six portion actually, only three. Who is the three portion? Is it? Person who are interested in the, become a Buddha as the Mahayana, person who interested of the realization of Dharma as a solitary realization, person who were interested of the becoming Sangha or Arhat is the hero or Sharvaga. So the reason actually according to the three person, if you want to put the number, should put the three, not the six. But it is not necessary to put the number there because it's not original one is there. I think it's maybe part of the put not become a, later become a text. So I think you can say meaning and according to the person is better without the using six. The exalted Buddha once said that the conventional state of the according to the all sentient being could be gradually enter into the different state of the vehicles. So why? Because everyone have not same capacity. Each one have their own interest. Each one have their own capacity. That reason Buddha taught us a three vehicles. Hero vehicle, solitary realizer vehicle, and Mahayana vehicles. You know, each one have their own capacity. Based on the capacity to give Buddha gave the teachings. So that way here, three type of capacities. Someone who can become a Buddha, so that is give the teaching of the Mahayana. Someone can understand the Dharma, so teaching of the Buddha's what called the become the solitary realized vehicle, and someone is can be achieve the Arhat. So that way there's a Sangha, what called the Hinayana here vehicle or Charvaka vehicle. So that is a that reason. I think six is a maybe not necessary there.
Tiếp theo thì trong sách có nói rằng là vậy ba nơi quy này sắp xếp theo ba ý nghĩa và phù hợp với sáu loại người. Thì thầy có nói rằng là cái sáu loại người này thì thầy có tìm trong cái cuốn Mật Điển Tối Thượng của ngài Di Lặc thì cũng không có một cái gì để nói là có sáu loại người, và cũng như là trong cái cuốn Pháp Bảo của sự giải thoát ấy, thì thường hay có những cái giải thích ở cuối trang, và đôi khi thì những cái giải thích cuối trang lại còn trở nên rất là quan trọng. Thì thầy nghĩ rằng là ở đây thì cũng là có thể là một cái lỗi lầm của cái người dịch khi đã cho vào đây là sáu loại người, bởi vì là sáu loại người là không cần thiết, và có thể là bỏ cái con số sáu đi, bởi vì trong cái bản dịch cũ thì cũng không có là sáu loại người. Thế vậy thì chúng ta có thể bỏ cái con số 6 đi. Và ở đây thì chỉ có, nếu mà có nói thì chúng ta chỉ nói là có ba cái loại, loại người, và tùy theo từng cái căn cơ của và từng nguyện vọng của họ mà Đức Phật đã có những cái bài giảng khác nhau. Thứ nhất là những ai mà quan tâm đến Đức Phật, những ai quan tâm đến giáo pháp và những ai quan tâm đến tăng đoàn, thì Đức Phật đã giảng ra những cái pháp khác nhau và để chia ra vào làm ba thừa, tùy theo căn cơ, tùy theo nguyện vọng và tùy theo từng mục đích của chúng sinh. Và như vậy thì có những cái thừa như thừa thanh văn, thừa lục giác và đại thừa. Và tất cả chúng sinh thì không thể nào là có cùng một cái khả năng, như cũng không có cùng một cái khả năng, cũng không có cùng một cái căn cơ và cũng không có cùng một cái nguyện vọng giống nhau. Thế cho nên là những ai mà họ mong muốn rằng là họ sẽ giống như Đức Phật, họ đi theo Đức Phật và đạt được như Đức Phật thì họ đi theo đại thừa. Thế còn những ai đó mà mong muốn rằng là hiểu về giáo pháp thì họ có thể đi theo hàng và độc giác. Thế còn ai đó mà muốn trở thành những cái vị A-la-hán không thôi thì để họ có thể đi theo hàng thanh văn duyên giác là như vậy ạ. Ngài cho xong.
Okay, so now is a time also a two subdivisions. In the common way, one take refuge from now until the death. In the special type of one take refuge from this time to onward until the ultimate enlightenment is achieved. So Hinayana vehicle, the vow is always said of lifetimes. So they take refuge from this time to until death. Also, any kind of vow they take is one lifetime. But Mahayana is a time is from now until become a complete Buddhahood, take refuge. So there is a motivation is also a huge gap. Because Hinayana vehicle, they are less capacity. So that reason, they cannot make the commitment of a long term. So that way they make short term of just one life. Mahayana is a greater capacity. That way they make commitment longer time from now on until become a Buddha. Then also motivation is the fifth, is that there are two type of motivations. The common motivation is to take refuge to the one own unbearable sufferings. And the special one is to take refuge to the thought of others' unbearable sufferings. Suffering is unbearable in the samsara. Nobody can take this easily. It's really, great suffering we experience. Some people only want to liberate their own sufferings. So that way it's called the common or lesser vehicle. And some people want to be not just only own suffering, want to liberate everyone's suffering because they understood everyone wish to free from suffering, but lots of sentient beings not capable to liberate themselves because they are lack of the knowledge, lack of the capacity, lack of the time, and lack of the the freedom. So that way they cannot practice, they cannot liberate themselves from the suffering. So that way they want to be someone Mahayana practitioner mean want to help everyone. Even your enemies, include your enemies, everyone, because everyone have a same kind of a wish that is called the liberation. So that reason, motivation is a different, common and Mahayana.
Và tiếp theo để nói đến thời gian, thì thời gian cũng có hai phần nhỏ hơn. Một cách chung một người thọ quy y từ bây giờ cho đến lúc chết. Mỗi một cách đặc biệt một người thọ quy y từ thời điểm hiện tại cho tới lúc đạt được giác ngộ tuyệt đối. Đối với những cái người mà theo cái hàng, đối với những người mà đi theo tiểu thừa thì họ luôn cái lời nguyện thọ quy của họ thì chỉ có luôn luôn là trong một đời này thôi, bởi vì cái khả năng và cái căn cơ của họ nó rất là hạn hẹp, cho nên là họ cũng chỉ mong muốn rằng là cái việc mà họ thọ quy thì cũng chỉ trong một đời. Thế còn đối với những người chúng sinh mà khi mà đã thọ quy đối với đặc biệt đi theo đại thừa thì là họ việc thọ quy rằng là bởi vì cái căn cơ của họ nó lớn hơn và cái khả năng của họ cũng lớn hơn, cho nên là họ thọ quy từ cái thời điểm hiện tại cho đến lúc mà họ đạt được giác ngộ. Cho nên là tùy theo cái căn cơ và tùy theo cái nguyện vọng của các cái chúng sinh, những cái chúng sinh nào mà có thể nhìn ngắn hạn thì họ chỉ có thọ quy của một đời. Thế còn những chúng sinh nào mà có những cái khả năng lớn hơn thì họ có thể thọ quy cho đến lúc đạt được giác ngộ. Thế còn về động cơ thì sao? Động cơ thì cũng có sự khác biệt. Động cơ của những cái trong này nói rằng là động cơ cũng có hai phân loại nhỏ hơn. Nhìn chung động cơ của người thọ quy y với ý niệm về khổ đau của chính bản thân mình, một người đặc biệt thọ quy y với ý niệm về nỗi thống khổ của người khác, thì cái động cơ cũng hoàn toàn khác nhau. Có những người thì họ chỉ muốn thoát khỏi được cái nỗi khổ đau của chính mình thôi. Thế còn có những người thì ngoài cái nỗi khổ đau của chính mình, họ còn muốn giải phóng, họ còn muốn tất cả những cái người khác được khỏi khổ đau. Bởi vì rằng là trong những cái người mà khi mà có những cái căn cơ lớn hay là có những cái nhìn rộng lớn hơn, thì họ hiểu được rằng là trong luân hồi ai cũng có những cái nỗi khổ đau, và cái nỗi khổ đau là vô cùng vô tận. Thế và khi mà họ hiểu được như vậy thì họ không chỉ muốn rằng là chính bản thân mình thoát được khỏi cái nỗi khổ đấy, mà họ còn mong muốn tất cả những cái người khác, kể cả kẻ thù của họ, họ cũng thoát được khỏi cái nỗi khổ đau này. Và họ nhận ra được rằng là tất cả những cái chúng sinh khác ấy, kể cả kẻ thù của họ, thì là bởi vì là họ, cái căn cơ của họ không có, họ không có thời gian, họ không có thời gian, họ bị ràng buộc, họ bị bám chấp, và họ không thể nào mà họ tự giải thoát được bản thân họ. Thế cho nên là những cái người mà khi mà họ có những cái căn cơ lớn hay là có những cái nhìn rộng khác, thì họ cảm thấy là họ rất là thương cảm với những cái người mà không có thể tự giải thoát được mình, và họ mong muốn rằng là họ không chỉ giải thoát bản thân, và họ có muốn giúp tất cả những cái người khác như vậy.
Okay, then ceremony. Also here, I think a little bit. Ceremony, there are two types of refuge ceremonies. In the common ceremony, first the disciple supplicate the masters. I mean, the disciple have to request to the masters. Without the request in the not, so supplicate to perform the ceremony. So first have to request by the disciple. Then the master take offering in the front of the three jewels. He have to arrange the offering on the three jewels. Buddha as image, Dharma as a text, Sangha as a, or sometimes we, image of the three jewels, sometimes we put as a Buddha as a statue, Dharma as a text, Sanghas, whatever you can call this, is we use normally use as a stupa, or stupa? Those three are called as representative of the three of the enlightened body, speech, mind. So normally we in the shrine we try to have those three, Buddha, Dhamma, Sangha, three jewels represented as a statue, text, and stupa. I think stupa is a representative of the course of practitioner. Lots of include the Buddha and all the when Arhat pass away, they build this memory, what called monument as a stupa. So that reason, I think stupa is also representative of the Sangha. If you look the Nalanda and those old temples. You know, there are so many stupa outside of the yard. So many stupa. Those stupa are when Arhat pass away, they build the, they put the relic in that, include the Buddha's relic, you know, and they build this monument of the memory, you know, object as those enlightened beings. So that way, I think stupa is become the kind of object of the Sangha. So in the traditionally, we have a three jewels object of the three jewel mean front of the three jewels mean the Buddha as a statue, Dharma as a text, and the Sangha as a stupa. So those three are the three objects we arrange in the shrine in the altar. So that way saying is a make offering in the front of the three jewels. So that is what is three jewels mean. If this cannot arrange, then the I think should be here, not disciple. Then the master should visualize the three jewels in the space mentally to an prostration and make offering. So that way, I think this should be master, not the disciple. This is master's job. Before that, if you don't have the object or shrine room and you are somewhere, middle of somewhere, there's no shrine, then what you can do is visualize the front of the space. Master visualize the front of the space, three jewels, Buddha, Dhamma, Sangha, and do offering to the mentally, you know, visualization and do prostration. So that is, this should be master. In Tibetan text said master. So it should be visualized the three jewels in the space, mentally do prostration. This is physically prostration. I make offering. Then the disciple repeat after the masters. So after that, then disciple what should do is repeat after the master's ceremony. So that reason, I think this one is should be master. Please hear me, all the Buddha and Bodhisattva. So I'm not sure here all the Buddha and Bodhisattvas, because this is a common refuge. So it cannot be all the Buddha and Bodhisattva, because Bodhisattva is a Mahayana practitioner. So I really don't know this word of the Buddha and Bodhisattva is necessary or not. You can say Buddha. Please hear me, Master. My name is such and such. You have to repeat your name. From this time until death. Also, this one is a mistake. I think until achieve enlightenment is it can be, because this is the earlier said timing of the here is from now on the death. So this is the here or common refuge. So have to be from this time until death. I take refuge to Buddha, the supreme being among the two legs, as a Shakyamuni Buddha. Two legs is talking about the human being. Supreme among the human being is the Shakyamuni Buddha. I take refuge to Dharma, supreme freedom from all the attachment. Dharma is the antidote of the free from attachment. I take refuge in the Sangha, the most excellent and the community. So there are so many different kind of community. Sangha should be most excellent, because Sangha's reason of the having Sangha is the, our main community's aim is to practice the Dharma, not to play the game, not to do anything else, mundane things. Rest of a community is the mundane work, you know, mundane community. So their aim is to do samsaric activities. So that reason they are not the supreme. Why Sangha is the supreme? Because the Sangha's main job or main reason of the gathering community is to practice the Dharma. So that reason is to become a supreme community. What the most excellent of the communities. This is repeated three times from the heart. Not the, from the lips, you know, not the lip service. From the heart means you have a sincerity. From the heart means you have a devotion. From the heart means that you have a faith to the three jewels. That way you're doing this ceremony. Not that you're just following the, what called, kind of the, like a pretending something that is a, you want to show up to someone, or you want to be just get some name or position. So for that, not that for reasons. Why this is from heart is in the Buddhist time, sometimes people take refuge to get some food, you know, some that temporary benefit. Some positions. So that reason, I heard this one is in the West, lots of Asian joining to the Christian community. Why reason is that they not really have a faith to the Jesus or Christianity. Reason is that when they join to the Christian community, they can go to church. When they go to church, they meet people who have a high position, so they get better job or better business. Also, that reason they go to church. So they are really not going to church from the heart. They're going to church for their personal benefit. So same that reason, when we take refuge to the for the name, position, or mundane necessity, mundane benefit, then it's not from the heart. If you want from the heart, mean that you are sincerely taking refuge. You have a renunciation. You want to become a Buddha. You have a faith through the three jewels. So that reason have to be from the heart.
Just one moment. I'm look back from this one, because you just said that my name is from this time until I achieve Buddhahood, and not from until I dead. In the book, it said that until I achieve Buddhahood, right?
Yes. So in the book, I think that is a mistake. This is a common ceremony. Common ceremony.
Yes.
So you have to look at time. Time. Common time said from the now on the death, not said now on the achieve enlightenment. So that reason, I think they are mistake. It's not from the translator's mistake. It's a mistake that happened been long time.
So I will leave like that, or will I change for my translation into Vietnamese?
You can put the footnote. This you can say, Kembo think this is a should be from you know. I think you leave the translation that way, but you just say Kembo think this should be from now on until the death.
Tiếp theo là nghi lễ thì có hai loại nghi lễ quy y. Đầu tiên trong nghi lễ chung ấy, nghi lễ chung thì là người học trò khẩn cầu vị thầy thực hành nghi lễ và vị thầy dâng cúng dường lên tam bảo. Thế trong cái buổi lễ này ấy, thì là cái khi mà cái người người học trò khẩn cầu ấy, thì trong cái phòng thờ bao giờ cũng là có tam bảo, tức là tức là Đức Phật là họ là trong phòng thờ dùng một cái tượng của Đức Phật để thay thế cho cái sự xuất hiện của Đức Phật. Giáo pháp thì là có những cái bản kinh hoặc là những cái bản văn. Thế còn tăng đoàn thì là thường là để những cái bảo tháp nhỏ. Bởi vì sao? Tại vì là đấy là tượng trưng cho thân khẩu ý của Đức Phật. Và những cái bảo tháp ấy, thì là thời ngày xưa những cái vị A-la-hán họ xây dựng những cái bảo tháp. Và chính vì vậy thì cái hình ảnh của cái bảo của bảo tháp chính là hình ảnh của tăng đoàn. Như chúng ta thấy ở Học viện Nalanda ấy, thì có rất là nhiều những cái bảo tháp mà được xây bởi những cái vị A-la-hán để mà trở thành những cái tưởng niệm của những cái vị thầy. Thế cho nên là tại sao cái hình ảnh của bảo tháp có rất là nhiều, và cái hình ảnh của bảo tháp là tượng trưng cho tăng đoàn là như vậy. Cho nên trong một cái buổi lễ quy y thì thường là có những cái như vậy được đặt ở trong phòng thờ. Thế còn nếu như mà không sắp đặt được như vậy thì người ở đây thì thầy nói rằng là trong này có dịch rằng là người học trò phải quán tưởng tam bảo trong bầu không gian lễ lạy và dâng cúng dường. Thế nhưng mà thầy thì nói rằng là đây là trước tiên là phải là vị thầy, cho nên chỗ này sẽ làm vị thầy phải quán tưởng làm quán tưởng tam bảo trong bầu không gian chứ không phải là người học trò. Thế sau khi mà vị thầy quán tưởng như vậy rồi và vị thầy lễ lạy và dâng cúng dường tới cái tam bảo mà quán ra như vậy rồi thì bắt đầu người thầy đọc, và lúc đó thì người học trò mới bắt đầu lặp lại theo vị thầy. Trong này thì có nói rằng là xin hãy lắng nghe con, chư Phật và chư Bồ Tát. Thế nhưng thầy nói rằng là đối với cảm những cái đây là cái lễ quy y chung ấy, thì cái việc nói rằng là chư Phật và chư Bồ Tát thì không đúng, bởi vì là đối với những cái người mà khi mà họ theo cái tiểu thừa ấy thì là đối với họ chỉ có chư Phật không thôi. Thế cho nên là cái việc mà thêm vào rằng là chư Phật và chư Bồ Tát thì trong cái bản này là thầy nghĩ rằng là không chuẩn. Tiếp theo là gì, xin hãy lắng nghe con, tên con là này, sau đấy từ nay cho tới ngày con đạt được giác ngộ, thì thầy cũng nói rằng là cái chỗ này cũng là một cái lỗi lầm nữa, bởi vì là đối với những cái người mà họ quy y theo cái đối tượng chung ấy thì họ chỉ có quy y ngắn hạn và quy y chỉ có một đời thôi, cho nên cái việc nói rằng là từ nay cho tới ngày con đạt được giác ngộ nó không đúng, mà sẽ chỉ nói rằng là từ nay cho tới ngày con chết, con xin quy y nơi Đức Phật, chư Phật chúng sinh tối thượng trong nhân loại, con xin quy nơi giáo pháp giải thoát tối thượng khỏi mọi sự bám chấp, con xin quy nơi tăng già cộng đồng tuyệt hảo nhất, lặp lại ba lần trong sự thành tâm của đáy lòng, trong sự thành tâm từ đáy lòng. Tại sao là phải thực hành bằng cái sự thành tâm, bởi vì cái sự thành tâm này nó không chỉ là những cái lời mà thốt ra từ đầu môi, mà khi mà đọc những cái lời này phải đọc những cái lời nó rất là chân thành, bằng tất cả những cái niềm tin tưởng cũng như sự tín ngưỡng đến tam bảo. Và không phải là chúng ta đọc những cái lời này để mà chúng ta tỏ ra rằng là chúng ta muốn cho mọi người biết mình là như thế nào, hay là chúng ta làm vì một cái động cơ gì đấy, mà đây là một cái khi mà chúng ta đọc những cái lời này là phải là xuất phát từ một cái sự tin tưởng và một cái lòng mong muốn, một cái sự mong muốn rất là nhiệt tình từ đáy lòng chúng ta. Thế và có những cái câu chuyện là từ thời Đức Phật thì rất nhiều người khi mà họ đến thọ quy nơi Đức Phật và đọc những cái lời quy này chẳng qua là để kiếm được một chút thức ăn, cho nên là họ đọc những cái lời đấy nó không phải từ đáy lòng mà nó bị bởi vì một cái bộ động cơ khác. Thế còn thầy cũng có những cái câu chuyện mà đối với những cái người ở hiện nay ở bên châu Âu ấy, có những cái người châu Á khi mà họ đến nhà thờ và họ theo đạo Thiên Chúa, không phải là bởi vì là họ tin tưởng vào Đức Chúa Trời hay là Chúa Giêsu, mà họ, khi mà họ đến nhà thờ ấy, thì có rất là nhiều những cái người mà họ có quyền lực hoặc là họ có những cái tài chính rất là tốt, và những cái người này họ muốn có cái sự kết nối, cho nên là họ đi đến nhà thờ. Thế khi mà họ đi đến nhà thờ như vậy thì không phải là bằng cái niềm tin tưởng, mà hoàn toàn là vì một cái mục đích khác. Thế cho nên thầy, khi mà chúng ta đọc những cái lời nguyện quy như thế này, thì những cái lời nguyện quy chúng ta phải đọc bằng một cái sự thành tâm thật sự. Just...
Okay, then the supreme ceremony consists of the Mahayana. We now is the like most of Chinese like Korean most part of the Vietnam as a Mahayana practitioner, include the Buddhism as a Tibetan Vajrayana too. So this is all of the Mahayana ceremonies. So what Mahayana tradition, what they do is set preparation, actually ceremony and conclusions divided into three. What is the preparation as the first qualified master who is worthy to being attend his is a offer mandala with a flower, then the request. So here is a qualified master. Who is the really qualified to give refuge? Basically, quality is based on the what performing. So here is the performing the refuge ceremony. So somebody who already have the refuge vow, who not broke the refuge vow by doing negative action, and who can't lead or guide us the refugee practice, refugee ceremony, who are capable to give this instruction, you know, how to practice and what should be practiced. And so that is the qualified here is the based on the refuge practice. So somebody is who are confident on the refuge practice, refuge ceremony, refuge prayer. So who know what is refuge mean and who can guide how to take refuge. That is what is qualified here. So for this, somebody who giving refuge vow doesn't have to be someone who are who can give the other vows, you know. So it doesn't have to be somebody's bodhisattva or not, but here have to be bodhisattva. Now special quality is it, because this is Mahayana. So Mahayana practitioner, somebody have a bodhicitta, somebody have a special refuge of the Mahayana. So that reason, but generally giving refuge vow doesn't need to be Mahayana practitioner. But this one specific, this is because the special ceremony or spirit ceremony or the uncommon ceremony. So that way have to be Mahayana practitioner. So that masters worthy to worship mean that somebody have a quality. So when someone have a quality to can give you the refuge vow, somebody who can give you the instruction on the refuge, that is a worthy to worship or attend. So you have to offer to the flower. So when we normally we do mandala offering like this, and maybe you can see when we offer a mandala like this, this itself is a mantra of the, you know, four continent, Mount Meru, four continent, sun and moon is all in this mantra. And normally they say you don't do empty hand. Put some rice or flour. If you don't have those, then just put your mala and offering. So that way offering the mandala with the flower means that you will use your mala adorn like a flower on the finger, or put all hold some rice or hold some flower and offering the mandala. They say you don't offer an empty hand like this alone. If you don't have anything, just visualizing this mandala as a full of offering object, then offering, not just only hand mantra. then request to the perform the ceremony, the spiritual master will accept if the disciple belong to the Mahayana family and the proper vessel. So Mahayana family, as we already talked, what kind of a person is a Mahayana family? I think you can look in the page 54, there's a set sign. So what is the sign of the Mahayana family? A proper vessel means that someone who can receive teaching of the Mahayana, which means that basically two. One is mean that you need the devotion to the Mahayana, you have interest of the Mahayana, and another one is you are wise enough to can understand the Mahayana teachings. So that reason, proper vessel means that somebody is who are capable to understand or who are capable to can take this. So that way it's a proper vessel. On the first day, he prepared the object of the refuge, performed the offerings. So object refuge, as I earlier mentioned, Buddha statue, Dharma scripture, Sangha as a stupa, those all objects offering, arrange the offering flower, you know, water and incense, all the material things. Then explain the, so then that is the arrange. Then master, what have to do is explain, benefit effort, take refuge, and the fault of not taking refuge. So what you can get benefit if you take refuge? You have to know those all. Benefit is come later. Master have to explain those benefit. If you not take refuge, and what is the false? It mean you never have a chance to liberation. Refuge is the key to free from the samsara. So that reason, if you don't take refuge, then no one can protect you from the fear of samsara. Only Buddha, Dharma, Sangha can protect you from the fear of samsara. So that reason, without the taking refuge, no one have a chance to become a liberation. So those explanation is go first day, then the person have to be adjust on those and responsibility. Then next day will actually ceremony perform.
Buổi lễ quy cao cả hơn thì gồm có 3 bước. Thứ nhất là chuẩn bị, thứ hai là nghi lễ thực tại và thứ ba là kết thúc. Chuẩn bị thì thứ nhất là vị thầy đủ phẩm tính xứng đáng dâng cúng dường một mạn đà la với hoa và những người học trò khẩn nguyện thực hành buổi lễ. Thế nào thì gọi là một cái vị thầy mà có phẩm tính, một cái vị thầy có phẩm tính. Thứ nhất là vị thầy đó là cũng phải được nhận những cái giới rồi, và vị thầy đó không phá vỡ những cái giới hạnh, và vị thầy đó phải là người đã biết cách làm thế nào để thực hành được cái buổi lễ quy, làm thế nào để có thể cử hành cái lễ quy y, và có thể hướng dẫn chúng ta, đưa cho chúng ta những cái chỉ dẫn để có thể thực hành được cái buổi lễ quy y như vậy. Vị thầy đó phải có đầy đủ hiểu biết và phải rất là tự tin vào bản thân mình để thực hành như vậy, và có thể là người mới có thể là người mà dẫn dắt được chúng ta, chứ không phải là một cái người mà không phải một cái người mà bất cứ nào cũng có thể thực hành, cũng có thể làm được như vậy. Tiếp theo là gì? Vị thầy này phải có đầy đủ cái bồ đề tâm và những cái phẩm tính như vậy, bắt buộc là phải có. Và sau đấy thì vị thầy phải dâng cúng dường một cái mạn đà la lên Tam Bảo. Thì khi mà cúng dường cái mạn đà la ấy, thì thầy có nhắc là rằng là khi mà chúng ta cúng dường mạn đà la lên Tam Bảo thì không bao giờ chúng ta cúng dường với cả hai cái tay rỗng cả, mà bình thường là chúng ta có vào đấy là hoặc là một cái chuỗi tràng, hoặc là ở đây thì có nói rằng là chúng ta mang hoa là như vậy, chúng ta phải có hoa, hoặc là chúng ta cầm một ít gạo ở trong tay, chứ không bao giờ là chỉ có bắt ấn không. Thế trong trường hợp nếu như mà chúng ta mà chỉ có bắt ấn không, trong một cái trường hợp không thể nào làm gì khác được, thì chúng ta phải quán tưởng rằng là cái mạn đà la là ở của chúng ta phải đầy đủ có núi Tu Di, bốn châu lục, và tiếp theo là tất cả những cái của cải ở trên thế gian này không thiếu thứ gì. Thì khi mà trong cái trường hợp bất khả kháng như vậy thì chúng ta phải quán rất là tốt, chứ còn không bao giờ chúng ta dâng cúng dường với hai cái bàn tay rỗng cả. Tiếp theo là gì? Tiếp theo. Và tiếp theo là vị thầy tâm linh sẽ chấp nhận nếu như học trò thuộc về gia đình đại thừa và ở trong dòng chảy đúng. Thì ở đây thế nào là một cái gia đình đại thừa? Thì chúng ta có thể quay lại trang 45 để xem những cái dấu hiệu mà thuộc về gia đình đại thừa là như thế nào. Và tiếp theo là phải ở trong cái dòng chảy đúng. Dòng chảy đúng là khi đó là phải cái người học trò là phải có những cái sự ngưỡng mộ hay là có những cái sự tha thiết đối với những cái bài giảng của đại thừa, có khả năng, có đủ khả năng và căn cơ để có thể hiểu được những cái bài giảng của đại thừa. Thì như vậy thì mới gọi là một cái người mà ở trong dòng chảy đúng. Sau đó thì là gì? Sau đấy thì là ngày đầu tiên người thầy chuẩn bị những phẩm vật quy y, thực hiện những cúng dường, giải thích những hiệu quả lợi lạc của thọ quy, những lầm lạc khi không thọ quy. Đó thì những phẩm vật quy ở đây là gì? Những đối tượng là như đã nói ở trên rồi, là chúng ta phải có cái tượng Phật nhỏ là đại diện cho Đức Phật. Chúng ta phải có những cái bản kinh hoặc là những cái bản giáo pháp là tượng trưng cho giáo pháp. Và chúng ta phải có những cái bảo tháp, những cái bảo tháp là tượng trưng cho tăng đoàn như là thầy đã giải thích ở trên. Và vị thầy phải chuẩn bị tất cả những cái đồ vật như vậy. Và sau đấy thì những cái thứ cúng dường hữu hình khác như là nước này, hay là tất cả những cái loại hoa quả, hay là bất cả bánh kẹo, hoặc tất cả những cái gì mà chúng ta có thể cúng dường được. Sau đấy thì vị thầy sẽ giải thích ra về những cái lợi lạc và không lợi lạc của việc thọ quy. Cái này thì sẽ nói về sau. Thế nhưng mà cái phần lợi lạc nếu mà không thọ quy thì sẽ có thì sẽ không đem lại những cái lợi lạc là sao? Là cái người mà không thọ quy thì sẽ không bao giờ họ giải thoát được khỏi luân hồi, bởi vì cái việc quy làm cái việc là cái chìa khóa chính yếu để cho cái việc giải thoát khỏi luân hồi. Và hơn nữa là khi mà thọ quy thì nó có cái nơi để mà che chở và nơi mà chúng ta nương tựa và bảo vệ chúng ta khỏi những cái nỗi sợ hãi của luân hồi. Thế còn những cái người mà khi mà họ không thọ quy thì họ không có ai bảo vệ họ khỏi những cái nỗi sợ hãi của nơi luân hồi cả.
And actually ceremonies on the second day, he performed the actual ceremony for the masters. First, the disciple cultivate the mind that the object of refuge in front of him are actually refuge. Thus, whatever we did arrange object, we don't see as a statue as a made by the metal, you know, see as a statue as a truly living Buddha. And scripture Dharma as a not the book, just see as a scriptural instruction of the Buddhist instruction. And a stupa as a truly Sangha, not just only materially object there. So that way I have to as a see as actually refuge. Does prostration and make offering. So if you see as a, they are truly, you know, object refuge, then you are doing a prostration offering to the Buddha, Dhamma, Sangha. If you see they are the material, like this is not Buddha, this is statue. You know, if you see the material, then you're not doing prostration offering to the Buddha, Dhamma, Sangha. You're doing a prostration to the you know, material. Like if that's made by the gold, you're doing prostration to the gold. You're offering to the gold, not to Buddha. If you see as a statue, as a truly Buddha, then you are offering to the Buddha. So that is different. So whenever you see the statue, stupa, or text, don't see as a material, the object, that what we perceive. See as a, they are truly statue as a Buddha, truly book as a Dharma, and truly the stupa or Sangha as a truly Sangha of the enlightened beings. Then you, whatever you do, prostration or offering, is become doing to the Buddha, Dharma, Sangha. Otherwise, you're doing to the like gold or silver or bronze or wood or whatever material make. So this is a, if you think statue, like wooden statue, this is wood statue. Think as a wood, then it's doing same prostration to the outside wood, you know, it's not much different. But if you think this is a Buddha, truly Buddha, then you're doing actually prostration to the Buddha. So that reason you have to see as an actually refuge, thus prostration offering. Then the he repeat after the masters this way. So the whoever want to take refuge, and you have to repeat this ceremony. please hear me, the Buddha and Bodhisattva. Here you can say Buddha and Bodhisattva. The master, please hear me, the master. My name is such and such from this time until achieve Buddhahood. So this is a Mahayana or uncommon timing. Uncommon timing is when we take a refuge, we're not taking refuge for the one lifetimes. We're taking refuge to that from now on until become a Buddhahood. So said achieve Buddhahood. I take refuge in the Buddha, the supreme being among the two lake. I take refuge in the Dharma, the peace and Nirvana, and supreme free from the old attachment. I take refuge in the Sangha, the supreme assembly of the non-returning Bodhisattva. So non-returning Bodhisattva is a kind of like a that Bodhisattva not going to come back samsara again. Sure is not going to come back. That Bodhisattva will not going to make a mistake of the samsaric rebirth course. So that is what is non-return mean. Normally this mean like definitely Bodhisattva from the 8th to 10th Bhumi Bodhisattva is called the non-return, especially 10th Bhumi Bodhisattva. They're not going to turn non-return to the, they're not going to become what called non-return from the becoming from the Buddhahood. So they almost their Buddha. So Chirmindobe Jeju Sema is like especially Bodhisattva, the 10th Bhumi, so final realization, you know, the final label of the 10th Bhumi Bodhisattva. Generally, you can say 8 to 10. Specifically, 10 Bhumi Bodhisattva is not returning to the, you know, from the Buddhahood. So that way, this called non-returning mean as that Bodhisattva will never going to return from becoming Buddhahood. So that way, it's a non-return. So the non-returning Bodhisattva, this is repeated 3 times.
You have a phone call.
Sorry?
You have a phone call.
No.
No, because I hear the voice there.
I don't know.
Ngày thứ hai thì ngày thứ hai vị thầy thực hiện nghi lễ thực tại. Đầu tiên học trò trưởng dưỡng tâm trí hướng tới đối tượng quy y ở phía trước mặt là quy y thực tại, thực hiện lễ lạy và dâng cúng dường. Ở đây thì làm ở đây thì làm khi mà nói rằng là bày biện thì là chúng ta như là chúng ta đã thầy đã nói ở trên ạ, thì chúng ta phải có một cái bức tượng Phật là đại diện cho Đức Phật, chúng ta phải có những cái bản kinh là đại diện cho giáo pháp, và chúng ta phải có những cái stupa, những cái bảo tháp là đại diện cho tăng đoàn, và chúng ta phải bày biện như vậy ở trong cái phòng quy y, và sau đấy thì bắt đầu mới thực hành lễ lạy. Thế nếu như mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng là khi mà chúng ta nhìn thấy những cái phẩm vật là tượng trưng cho Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn như vậy, thì chúng ta luôn luôn là phải nghĩ rằng là đấy không phải là một cái bức tượng Phật, mà đấy là một Đức Phật sống động hoàn toàn ở trước mặt chúng ta. Và ở đấy không chỉ là những cái quyển kinh, những cái quyển sách không thôi, mà đấy là toàn bộ những cái chỉ dẫn của Đức Phật nằm trong đó, và chúng ta phải tự quán tưởng như vậy. Và chúng ta không chỉ nhìn thấy như là những cái bảo tháp, và chúng ta phải quán tưởng là đó là toàn bộ tăng đoàn. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta mà quán tưởng rằng là chúng ta chỉ quán tưởng đó là những cái phẩm, cái vật chất bằng vàng, bằng bạc không thôi, thì chả khác gì là khi mà chúng ta lễ lạy và chúng ta thọ quy y, thì chúng ta chỉ có thọ quy y vào những cái vật chất như vậy. Hoàn toàn ở đây chúng ta phải quán tưởng là những cái gì nó rất là thật sự, nó rất là đúng như vậy. Sự hiện diện của Đức Phật, sự hiện diện của giáo pháp và sự hiện diện của tăng đoàn, chúng ta phải quán một cách rất là rõ ràng. Khi mà chúng ta quán rõ ràng như vậy rồi thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta thực hiện lễ lạy. Những cái gì mà chúng ta nghĩ thì là đó là những cái mà chúng ta sẽ nhận được. Tiếp theo là sau đấy thì học trò lặp lại theo vị thầy. Ở đây thì thầy nói rằng là cái đoạn này là đúng. Xin hãy lắng nghe con chư Phật và chư Bồ Tát, bởi vì đây làm đại thừa thì cho nên là có chư Phật và chư Bồ Tát. Con tên là từ bây giờ cho tới lúc con đạt được quả vị Phật. Đây là bởi vì là dành cho những cái người mà người ta có những cái căn cơ lớn và người ta có những cái nguyện vọng lớn, thì cho nên là họ không chỉ có thọ quy y trong một đời sống này, mà cái việc thọ quy y là họ thọ quy y cho đến ngày nào mà họ đạt được quả vị Phật, cho dù cái việc đấy nó phải kéo dài là đời đời kiếp kiếp bao nhiêu lâu nữa đi chăng nữa, thì họ cũng không từ bỏ và họ quyết tâm là cho tới ngày họ đạt được quả vị Phật thì họ không từ bỏ. Và tiếp tục là gì? Con xin quy y nơi Đức Phật, đấng cao quý nhất của nhân loại. Con xin quy nơi giáo pháp của sự yên bình và Nirvana, giờ nơi giải thoát tối thượng khỏi mọi bám chấp. Con xin quy nơi tăng đoàn tập hội tối thượng của những vị Bồ Tát không thoái chuyển. Thế tại sao lại nói là những cái vị Bồ Tát không thoái chuyển? Đấy là những cái vị Bồ Tát không bao giờ quay lại luân hồi nữa, và họ không có những cái lỗi lầm để mà họ có mà khiến họ có thể phải quay lại luân hồi. Và cái này thì chỉ có những cái bộ vị Bồ Tát mà thập địa đạt được địa thứ 10, bởi vì đó là những cái vị Bồ Tát đã đạt được quả vị Phật rồi. Đó là những cái vị Bồ Tát là không bao giờ quay trở lại là như vậy. Và chúng ta đọc cái lời nguyện 3 lần.
Okay, so this is the first refuge. It's called the object in the front. Then second one is a it's called after that fully realization refuge object. Fully realization refuge object means that your visualization. So through the visualization to actually refuge object, so you invite and the disciple visualizing them as actually present. So you are invited the Buddha, Dharma, Sangha front of you, and you have to visualize. It's like you feel like actually there, Buddha and Dharma in front of you, not just only rely on the object of the statue or text or this. Actually, Buddha, Dharma, Sangha is in front of you, and person does the prostration and make offering with the mind and the complete surrendering. He repeats the refuge ceremony 3 times as before. So that is called the fully realization refuge object. So fully realization means you're not just only seeing as a material Buddha statue or Dharma as a text or some. All you bring in the actual realization is in front of you and refuge. Then after that, prostrate and make offering to the suchness refuge. So third one. Suchness refuge is free from the 3 sphere. So when you make an offering, when you're doing prostrations, free from 3 sphere means that normally we have this grasping of attachment of, oh, I'm offering, I'm the person who offering, I'm offering to the 3 jewels, I'm offering this flower, incense, whatever you have, this kind of a grasping on this 3 object. So free from 3 sphere means that there's no, grasping on the or attachment of the I'm the offerer, I'm offering this material and offering to the 3 Buddha. So without the grasping or without the attachment of this kind of conceptual, without this kind of conceptual, you're offering. So that's called the free from 3 sphere. All phenomena are primordially selflessness, existing without any identification of their own. The Buddha, Dharma, Sangha should also be seen in this way. So there is no such thing as a Buddha as an image or stage or, you know, kind of this form. Because such Buddha is the true Buddha. Ultimate Buddha is the Dharmakaya. Dharmakaya is like space. There are no form, no color, no shape, no conceptual. So same as a Dharma and a Sangha, they are ultimately Dharmakaya. So Dharmakaya is free from those all identification, existence. So that reason, that is the Buddha and identification on their own. Buddha and Dharma and Sangha should also be seen this way. There's no relative kind of conceptual, oh, this is Buddha, this is Dharma, this is Sangha. Ultimately become a one taste. Like when everything is dissolved, it's become like space and oneness. So this is Buddha, Dharma, Sangha, the ultimate nature is a oneness. There are no separation, there are no form, there are no distinguishing, there are no identification. So that reason, that is the, what is the suchness is like space. So that way, that is the ultimate nature. And the old Buddha Dhamma Sangha is in this way. That is the inexhaustible, eternal, unchanging, ultimate refuge. So that is a quality, you see, this quality is unchangeable, eternal, you know, not external. Then it is not the relative, it's the ultimate meaning. So that is what is mean the suchness refuge. And
and
so that reason, so the Naga king Anuvadappa requires sutra says, Buddha said, what is the taking refuge in the mind free from worldly activities? These who realize that all the phenomena are in existence, have no form, no perception, no characteristic, is the Buddha perfectly. This is taking refuge to the Buddha. One who realized that all phenomena are nature of the Dharma Dadu is the taking refuge to the Dharma. One who realized the composed and non-composed are non-duality is taking refuge to the Sangha. So this is all the ultimate nature become all one taste is called the Dharmakaya. So that reason, these three, one is realization of the ultimate nature, that has become a what called the suchness refuge.
Kiran cha song le
na nga cha song.
Just one question.
Yes.
Here you said the three sphere, but if there is only grasping, so that's just only one and not three. So I confused.
No, on I said free from three sphere means the not grasping, not attached.
Yeah.
So what is not grasping and not attached is why there's a three. There's three is as a performer, performing, and two. Like when we're offering, you said I'm the offerer. I'm the person who offering. I'm offering this object, offering to the Buddha. So this kind of three sphere is this one. So we have to be free from that grasping of this three sphere. So that way is what is the three from three sphere is the non-grasping or non-attaching.
On offering and what is the third one? Performing, offering. There's three, this performing, offering, and what else? Three activities here.
Three sphere mean the attaching to the, or
yes.
I'm the offer person who offering one.
Yes.
I'm offering this flower to the two, and offering this flower to Buddha three.
Oh.
Yeah. So I have to be free from this kind of grasping or attachment of the this. So that way, this is called free from three sphere.
Okay. Tiếp theo là đến phần nghi lễ thực tại, sau đó nhận thức hoàn toàn đối tượng quy và thỉnh mời những học trò quán tưởng sự hiện diện của các vị, lễ lạy cúng dường tới trong tâm trí hoàn toàn buông xả, lặp lại những lời thọ quy ba lần như trên. Ở đây thì là hoàn toàn là chúng ta hoàn toàn là phải quán tưởng. Chỗ này là các cái đối tượng quy sẽ không còn là những đối tượng vật chất, là bức tượng Phật, hay là còn là những quyển kinh, hay là những cái bảo tháp nữa, mà ở đây chúng ta phải quán tưởng rất là rõ ràng là sự hiện diện của Đức Phật, sự hiện diện của giáo pháp và sự hiện diện của tăng đoàn trước mặt chúng ta. Khi mà chúng ta nhận thức là như vậy. Và sau đó khi mà chúng ta quán tưởng rõ ràng rồi thì chúng ta mới thỉnh mời. Sau khi chúng ta thỉnh mời rồi thì chúng ta đương nhiên là chúng ta phải dâng cúng dường, dâng cúng dường trong tâm trí và hoàn toàn buông xả, và chúng ta lặp lại những cái lời thọ quy y như trên: xin hãy lắng nghe con, chư Phật và chư Bồ Tát ạ. Sau đó lễ lạy và cúng dường tới đối tượng quy y chân như, thoát khỏi ba hoạt động. Thế thì ba hoạt động ở đây là gì? Bình thường là khi mà chúng ta dâng cúng dường như vậy thì chúng ta sẽ bám chấp vào những cái đồ cúng dường của chúng ta. Chúng ta luôn luôn làm có một cái ý nghĩ rằng là con dâng cúng dường như thế này thì con phải nhận lại được một cái gì. Nhưng mà trong cái khi mà chúng ta dâng cúng dường ở đây là chúng ta dâng cúng dường trong cái dâng cúng dường hoàn toàn với một cái tâm trí là buông xả, không có bất cứ một cái sự bám chấp nào vào những cái phẩm cúng dường của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta dâng cúng dường lên hoa, chúng ta dâng cúng dường lên tam bảo, và chúng ta hoàn toàn phải loại bỏ tất cả những cái sự bám chấp của chúng ta ở trong đó. Thì chính vì vậy mới nói rằng là ở đây mới nói rằng là dâng cúng dường tới đối tượng quy y chân như, thoát khỏi ba hoạt động là như vậy. Thế còn đối tượng quy y chân như là gì? Chúng ta những cái đối tượng quy y chân như ở trên thì chúng ta có còn là lúc này Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn, không còn là ba cái đối tượng quy y riêng rẽ nữa, mà ở đây Đức Phật và giáo pháp và tăng đoàn là tồn tại ở trong cái trạng thái tuyệt đối, tức là trong cái trạng thái chân như là hoàn toàn rỗng rang, hay còn nói một cái cách khác tức là pháp thân, trong cái trạng thái pháp thân chân như ở đây muốn nói là như vậy. Tiếp theo là gì? Vạn pháp là ban sơ vô ngã, tồn tại không bởi bất cứ nhận dạng nào của riêng. Nhờ chư Phật, giáo pháp và tăng già cũng phải được nhìn theo cách của như theo cách như vậy. Vạn pháp là ban sơ vô ngã, có nghĩa rằng là chúng ta lúc này chúng ta phải hiểu rằng là tất cả các pháp là hoàn toàn tồn tại, không có một cái dạng nào, không dưới một cái tướng dạng nào cả, mà tồn tại ở trong cái thể tuyệt đối, tức là pháp thân. Không có pháp thân ở đây, không có màu sắc, không có hình dạng và không có sự phân biệt, mà ở đây pháp thân là tồn tại như là một cái bầu không gian. Chính vì và khi đó thì tăng đoàn cũng như vậy, và giáo pháp cũng như vậy, và tất cả là lúc đấy là chỉ có một vị duy nhất, và chúng ta quán tưởng là trong cái trạng thái tuyệt đối chứ không phải trong cái trạng thái tương đối, và tất cả ba cái đối tượng quy y hòa nhập vào là một là pháp thân, khi đó sẽ không có sự phân biệt gì cả, lúc đó nó hoàn toàn là chân như. Đấy chính là cái trạng thái tuyệt đối là như vậy. Sau đấy thì đó chính là nơi quy y vô tận, vĩnh hằng, bất biến, tuyệt đối. Trong kinh của vua Naga Anavantapa Vấn Thỉnh có nói, thọ quy y với một tâm trí thoát khỏi những hành động thế tục là gì? Những người nhận thức được vạn pháp không tồn tại một cách chân thực, không sắc, không thức, không tính chất, nhận thấy được chư Phật một cách toàn hảo, đó là thọ quy nơi Đức Phật. Người nhận thức vạn pháp là bản chất pháp giới, đó là thọ quy nơi giáo pháp. Người nhận thức được sự hợp thành và không hợp thành là bất khả phân, đó chính là thọ quy y nơi tăng đoàn. Tức là khi đó là chúng ta thọ quy y ở trong cái bản chất là bản chất tuyệt đối là pháp thân, hay là cái thọ quy y chân như là như vậy. Nghe chưa xong?
Okay. So then he has said, now is the third day, is a conclusion. The third day in the conclusion ceremonies, where one make offering to the triple jewels with gratitude. So, and the end of the last day, third day, or end of the conclusion, I say, then we have to offer to the three jewels, showing the thankful, because appreciation. We always have to be, whatever anyone do, if you cannot show the appreciation of the other people's hard work or kindness or wisdom, whatever they can share you, give you, then you become, in the even the mundane way, people going to be become untrustworthy. Called so then of course a spiritual path too. So you have to be remember the kindness. And then repay the kindness. So how do we pay the repay the kindness to the three jewels? So we arrange the offerings, whatever offering you can arrange, an offering to the three jewels. Now, what is the activity on you know, from that, why we're taking refuge? So ornament of the Mahayana Sutra said, protection from the all the harm, freedom from the lower realm, and being unskilled, freedom from the view that there is a person and protection from the lower vehicle. Therefore, it is a noble refuge. So this is a Mahayana refuge. So free from this all, like all different kind of harms. She said that this, the common refuge, protect one from the all harm. All harm mean the harm by the human being, harm by the spirit. And a lot of Asian have this problem, you know, they kind of have a spirit problem and this and that. And that time, just take refuge to the three jewels. Buddha, Dhamma, Sangha definitely protect from the all kind of harms. The three lower realms, when you are in the intermediate state, we talk about the Bardo teaching. In the Bardo teaching called the Nirmanakaya Bardo. Nirmanakaya Bardo mean when you see in the intermediate state, you will going to be reborn in the lower realm. In, you know, hungry ghost or animal or hell realm, you will see from that state, you will see where you're going to born. So at that time, you have a fear of a reborn there, and what you do is to take refuge to the three jewels. So they immediately change to the direction of the your birth from the lower realm to the higher realm. So then, of course, that is the, at the time. So, and if you do from now on, it can be possible to perform that one. Even you create the negative karma to reborn in the lower realm, it will not going to be there. You know, you can be reborn, change, switch to the your birth place, to the higher birth. Unskilled men mean that somebody have no have skill to how to liberate themselves. So you have to rely on the three jewels. And believe in the abiding the person. This is a believe in the abiding the person mean self-grasping of the five aggregate. So when you have a self-grasping attachment, you go to build a samsaric, what calls to deeper. So you have to liberate from that self-cherishing. So that is what is mean the belief in the abiding person as the attached to the five aggregate. So free from that. A special refuge to protect from the lower vehicle and so forth. I mean the Mahayana refuge, even the protect you from the lower vehicle of the Sharvaka or Patigya path.
Tiếp theo là kết thúc. Ngày thứ ba là ngày kết thúc của buổi lễ khi hành giả dâng cúng dường lên Tam Bảo với sự biết ơn. Thì ở đây tại sao lại chúng ta phải dâng cúng dường lên Tam Bảo với sự biết ơn? Thì cũng không chỉ nói gì đến đời sống tâm linh mà ngay cả đời sống thế tục của chúng ta cũng vậy. Khi mà một ai làm cái gì cho chúng ta thì chúng ta phải biết ơn đến cái người đấy. Chúng ta phải nghĩ đến cái người đấy để tỏ ra một cái sự tôn kính. Còn nếu như chúng ta mà không làm như vậy thì có nghĩa là chúng ta đã không tôn kính và chúng ta không tin tưởng vào những cái người mà đã giúp đỡ cho mình. Cho nên là cái việc ngày cuối cùng ở đây là chúng ta phải dâng lên cúng dường để cảm ơn và tạ lễ lại những cái sự những cái sự tử tế của Tam Bảo đã dành cho chúng ta, và sau đấy thì chúng ta dâng cúng dường lên đến Tam Bảo. Thế những cái lợi lạc của việc thọ quy y ở đây là gì? Thì trong này có nói rằng là trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Kinh Luận nói rằng là che chở mọi sự sợ hãi, giải thoát khỏi những cõi thấp và không có kỹ năng, giải thoát khỏi những quan niệm cho rằng đó là một người và một sự che chở cho những thừa thấp hơn, đó là nơi quy y cao thượng, nơi quy y chung che chở khỏi mọi sự hãm hại, ba cõi thấp không có kỹ năng có nghĩa tin tưởng vào một người trong trạng thái an trụ, quy y đặc biệt che chở cho một người khỏi rơi vào những thừa thấp hơn và vân vân. Thế ở đây thì có nói rằng là khi mà chúng ta quy đại thừa thì sẽ cái việc quy đại thừa sẽ che chở cho chúng ta khỏi mọi cái nỗi chúng ta sợ hãi, những cái nỗi sợ hãi đối với những cái sự hãm hại của những cái của nhân loại và những cái sự hãm hại kể cả những cái tinh linh xấu xấu ác. Thầy bảo là rất nhiều cái người châu Á thì thường là hay có nói là nhìn thấy ma thấy quỷ hay có những cái nỗi sợ hãi vào những cái tinh linh. Thế vậy chỉ việc thọ quy thôi, và khi mà đọc cái lời nguyện nó quy Tam Bảo thì là đã được cái sự che chở của Tam Bảo rồi, thì những cái tinh linh đấy có muốn cũng sẽ không làm hại được. Tiếp theo là gì nữa, và ngay cả ở trong cái giai đoạn mà ba đô đó, khi mà chúng ta đang ở trong cái giai đoạn mà đi tìm cái nơi mà chúng ta sẽ tái sinh tiếp vào đâu, khi đó thì chúng ta có những cái nỗi rất là sợ hãi rằng là chúng ta sẽ tái sinh vào những cái cõi cõi thấp. Khi đó nếu như mà chúng ta hồi nhớ lại Tam Bảo và chúng ta chỉ cần có cái niềm tin tưởng vào Tam Bảo thì ngay lập tức cái hướng của chúng ta, nếu như chúng ta có bị dẫn hướng tái sinh vào những cái cõi thấp thì lập tức cái hướng đấy của chúng ta đã đổi và chúng ta sẽ thoát khỏi những cái cõi sinh tái sinh vào cõi thấp và vào những cái cõi cao hơn. Và thậm chí là khi mà chúng ta tạo tác ra những cái nghiệp mà rất là nặng rồi, nhưng mà trong cái giai đoạn ba đô ấy, mà chúng ta chỉ cần hồi nhớ lại và chúng ta thọ quy Tam Bảo thôi, thì ngay lúc đó thì cái việc mà chúng ta thọ quy Tam Bảo cũng đã đổi cho chúng ta cái hướng để chúng ta không bị tái sinh vào những cái cõi thấp. Những cái cõi thấp hơn. Thì những cái người mà không có kỹ năng là những cái người là không biết làm thế nào và không biết thọ quy y vào đâu. Cho nên những cái người như vậy thì được gọi là những cái người mà không có tâm, không có kỹ năng là như vậy. Giải thoát khỏi những quan niệm và cho rằng đó là một người và một sự che chở khỏi những thừa thấp hơn, đó là nơi quy ta cao thượng. Tin tưởng vào một người trong trạng thái an trụ. Thế còn tin tưởng vào một người trong trạng thái an trụ thì có nghĩa là khi đó là chúng ta tin tưởng vào, khi mà chúng ta tin tưởng rằng là năm cái uẩn của chúng ta tồn tại, thì năm cái uẩn này là tạo nên cái luân hồi của chúng ta và chả có gì khác cả. Khi mà chúng ta đã hiểu ra được rằng là năm cái uẩn đấy nó không thực sự tồn tại thì chúng ta sẽ giải thoát được chúng ta, và lúc đó thì chúng ta sẽ không tin tưởng vào một người trong trạng thái an trụ là như vậy. Và quy đặc biệt chính là quy đại thừa, và chỉ có quy đại thừa thì mới có thể che chở cho chúng ta để khỏi rơi vào những cái thừa thấp hơn như là thừa thanh văn hay là thừa độc giác hay là tiểu thừa là như vậy. Yeah, just so I think that we don't have time anymore.
Oh, okay, so we stop here.
Yep.
Okay, thank you. Come on. Ajidabad.
Mọi người, em bảo thầy là hết giờ rồi cho nên là chúng ta phải tạm dừng bài ở đây ạ. Thầy cảm ơn mọi người và Ajidabad ạ. Chúng ta đọc lời hồi hướng nhé.
Sanju Sanju Rambo Chiamati Banani Kyuchi Kone Kondo Kewashi Chanchu Senchu Rinpoche Maje Panam Jejuchi Jepa Nenpa Mepa Kone Kondu Benwashi.